Bay Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 28 tháng Giêng năm 2011.
Việt Nam thiếu nợ nước ngoài gần 30 tỷ đô la.
Đại hội các giám mục châu Á lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Việt Nam.
Hoa Kỳ cam kết giúp đỡ Hải quân Philippines.
Indonesia tạm hủy bỏ thuế nhập khẩu lương thực để chống lạm phát.
Mỹ và Trung Quốc thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên.
Tình hình tiếp tục căng thẳng ở Ai Cập, hàng chục ngàn người biểu tình xung đột với cảnh sát ở Cairo.
Tư pháp Chile mở cuộc điều tra về cái chết của cố Tổng thống Allende.
Mỗi ngày một sự kiện, bất ổn chính trị tại Ai Cập đẩy Hoa Kỳ vào tình thế khó xử.
Nợ nước ngoài của Việt Nam đang ở mức chấp nhận được, tuy nhiên cần thận trọng hơn khi đi vay nợ. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Huỳnh Bù Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, Việt Nam đang thiếu nợ nước ngoài gần 30 tỷ đô la. Theo bản tin của Bộ Tài chính Việt Nam được báo chí trong nước đưa lại, thì trong năm 2010, Việt Nam đã vay thêm 1 tỷ đô la và tổng số nợ hiện nay là gần 30 tỷ đô la. Báo Tuổi Trẻ trích lời Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính Đối ngoại Việt Nam cho rằng con số nợ trên đây là phù hợp với nhu cầu và chiến lược vay nợ của Việt Nam và vẫn nằm trong khả năng trả nợ. Cũng theo báo cáo trên, thì trong năm 2011, Việt Nam phải trả trên 1 tỷ mốt đô la cả gốc, lẫn lãi và phí, và dự kiến đến năm 2025, nếu không vay nợ thêm, thì số tiền gốc cộng lãi phải trả là 855 triệu đô la. Thống kê tính đến cuối tháng 6 năm 2010 cho thấy Nhật Bản đứng đầu trong số các chủ nợ của Việt Nam với 8,4 tỷ đô la, sau đó là Pháp với trên 1 tỷ đô la. Nếu tính theo loại tiền thì nợ phải trả bằng đồng yen chiếm tỷ trọng cao nhất. Trong phần phỏng vấn ở cuối bản tin, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh phân tích, tuy số nợ nước ngoài của Việt Nam hiện vẫn ở mức chấp nhận được so với tổng sản phẩm nội địa, nhưng cần thận trọng và phải kiểm soát chặt chẽ việc tiếp tục vay nợ. Nợ nần sẽ tạo áp lực lên tỷ giá đồng bạc Việt Nam trong hoàn cảnh đất nước đang còn nhập siêu. Bên cạnh đó, khi nhà đầu tư cần rút vốn cũng sẽ ảnh hưởng đến dự trữ ngoại tệ của quốc gia. Mời quý vị theo dõi ở phần sau. Bên cạnh đó, hãng tin Reuters hôm nay trích lời ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, cho biết sau Tết, chính phủ Việt Nam sẽ xem xét lại tỷ lệ quy đổi giữa đồng bạc Việt Nam và đồng đô la Mỹ. Việc điều chỉnh tỷ giá phải rất thận trọng vì có liên quan đến nhiều vấn đề khác. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Phúc, thì lãi suất ở Việt Nam hiện đang ở mức cao và không thể để tăng cao hơn nữa.
Trong lĩnh vực tôn giáo, Đại hội các giám mục châu Á lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Việt Nam. Sau Đại hội lần thứ 9 ở Philippines vào năm 2009, Liên Hội đồng Giám mục châu Á FABC sẽ tổ chức đại hội tiếp theo vào cuối năm 2012 ở Việt Nam. Chính Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã loan báo tin trên ngày 26 tháng Giêng vừa qua. Phát biểu với hãng tin Công giáo UCA News, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cho biết là Ủy ban Trung ương của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã quyết định như trên nhân hội nghị tại Bangkok cách này 2 tuần lễ. Đức Hồng Y và Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tham dự hội nghị này. Đại hội toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á được tổ chức 4 năm một lần, mới đây là tại Manila vào năm 2009. Theo Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, đại hội lần thứ 10 sẽ diễn ra vào tuần lễ thứ 3 của tháng 10 năm 2012 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi được thành lập vào năm 1970, đây là lần đầu tiên mà Liên Hội đồng Giám mục Châu Á họp đại hội ở Việt Nam. Theo hãng tin UCA News, FABC là một hiệp hội tự nguyện của các hội đồng giám mục nhằm thúc đẩy tình đoàn kết giữa các thành viên của mình vì lợi ích của giáo hội và xã hội ở châu Á. Liên Hội đồng Giám mục châu Á hiện bao gồm 15 thành viên là hội đồng giám mục các nước như Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, v.v. Ngoài ra, còn có 10 thành viên liên kết, trong đó có Hồng Kông, Macau, Mông Cổ, Siberia, v.v.
Hoa Kỳ cam kết giúp đỡ Hải quân Philippines. Ngày hôm qua, trong ngày đầu tiên khai mạc vòng đối thoại về an ninh giữa Hoa Kỳ và Philippines, tại Manila, ông Kirk Campbell, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ chuyên trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, đã tuyên bố Washington sẽ hỗ trợ Hải quân Philippines nâng cao khả năng tuần tra trên biển. Đây là một trong những nội dung hợp tác nhằm bảo đảm tự do thông thương hàng hải trong khu vực biển ở châu Á. Cam kết nói trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng và tỏ thái độ quyết đoán về chủ quyền tại Biển Đông. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Campbell nói rõ, một trong những chủ đề mà hai nước thảo luận lần này là đề ra những bước đi trong tương lai để có thể giúp Hải quân Philippines nâng cao khả năng hoạt động tuần tra. Đây là nội dung quan trọng trong quan hệ đối tác song phương. Theo hướng này, nhiều việc đang được thực hiện và hai nước tìm cách đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác này trong thời gian tới. Tuy nhiên, phía Mỹ không cho biết chi tiết về việc giúp đỡ này. Từ năm 1901 đến năm 1946, Philippines là thuộc địa của Mỹ. Năm 1951, hai nước ký kết một hiệp định phòng thủ chung. Trung Quốc, Đài Loan, Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam có tranh chấp về chủ quyền tại vùng quần đảo Trường Sa, nơi được coi là có trữ lượng lớn về dầu lửa tại Biển Đông. Đây cũng là một trong những vùng biển có lưu thông hàng hải quan trọng nhất thế giới. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền qua thương lượng song phương giữa Trung Quốc với từng nước có tranh chấp. Thế nhưng, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Campbell nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ, theo đó nên tạo cơ sở đàm phán đa phương thì vẫn tốt hơn.
Tại Indonesia, chính phủ tạm ngưng đánh thuế nhập khẩu lên thực phẩm để chống lạm phát. Hãng tin AFP hôm nay cho biết, chính phủ Indonesia loan báo sẽ tạm ngưng đánh thuế nhập khẩu lên các sản phẩm lương thực thực phẩm chủ yếu như lúa mì hay đậu nành nhằm chống lại nạn lạm phát đang tăng cao trong những tháng gần đây. Mức thuế hải quan hiện nay là 5% sẽ không được áp dụng từ nay cho đến cuối năm 2011 cho các sản phẩm cơ bản như lúa mì, đậu nành hay phân bón. Riêng mặt hàng gạo, vốn là lương thực chủ yếu của người Indonesia, thì chính phủ đã ngưng đánh thuế nhập khẩu từ năm ngoái cho đến tháng 3 năm nay. Thời tiết xấu do hiện tượng El Nino đã ảnh hưởng nặng nề lên sản lượng thu hoạch trong thời gian gần đây. Mùa màng thất bát cũng là một yếu tố khiến lạm phát tăng lên đến mức gần 7% vào cuối năm 2010, vượt mức dự kiến ban đầu của chính phủ. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm qua tại diễn đàn Davos đã đòi hỏi vấn đề an toàn thực phẩm phải là một trong những ưu tiên hàng đầu của G20. Ông Yudhoyono cảnh báo về tác động của tình trạng giá thực phẩm thiết yếu tăng cao không chỉ trên nạn lạm phát mà còn có thể dẫn đến những bất ổn về chính trị và xã hội. Xin nhắc lại, trước đây vào năm 2008, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên các đường phố thủ đô Jakarta để phản kháng lại việc giá thực phẩm tăng quá cao.
Mỹ Trung đàm phán về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết là ngày hôm nay, một phái đoàn quan chức cấp cao Hoa Kỳ do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg dẫn đầu tiến hành đàm phán với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bình Quốc về nhiều hồ sơ, đặc biệt là vấn đề Bắc Triều Tiên. Cuộc đàm phán song phương lần này diễn ra sau chuyến viếng thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Trung Quốc là đồng minh thân cận của Bắc Triều Tiên. Chính quyền Washington đã nhiều lần thúc giục Bắc Kinh gây sức ép nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động khiêu khích, gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa. Một quan chức của Mỹ cho AFP biết là vào tuần trước, trong chuyến công du Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Barack Obama đã nói với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào rằng, dự án chế tạo tên lửa tầm xa, chương trình hạt nhân và các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên đã làm cho Hoa Kỳ tin rằng Bình Nhưỡng là một mối đe dọa đối với lãnh thổ của nước Mỹ. Vẫn theo quan chức này thì hồ sơ Bắc Triều Tiên là nội dung chính cuộc hội đàm giữa nguyên thủ hai nước tại Nhà Trắng. Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh thì các cuộc thảo luận của ông Steinberg tại Trung Quốc có mục đích là đề ra những bước đi sắp tới mà Tổng thống Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã cam kết. vẫn liên quan đến bán đảo Triều Tiên, ngày hôm nay, Bình Nhưỡng lại đưa ra lời kêu gọi đối thoại với Seoul, cụ thể là giữa dân biểu của hai nước. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý về nguyên tắc sẽ nối lại đối thoại về quân sự. Cũng trong ngày hôm nay, đặc phái viên Nga ông Alexei Borodavkin, phụ trách hồ sơ phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đã tới Hàn Quốc và có các cuộc thảo luận với đại diện chính quyền Seoul về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
Tình hình Ai Cập tiếp tục căng thẳng, hàng chục ngàn người biểu tình chống chế độ Mubarak xung đột với cảnh sát. Vào hôm nay, cảnh sát đã được triển khai rầm rộ trên đường phố thủ đô Cairo của Ai Cập. Họ đã bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán hàng chục ngàn người biểu tình kêu gọi lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Các cuộc biểu tình đã diễn ra bất chấp biện pháp chưa từng thấy được chính quyền áp dụng là cắt đứt hoàn toàn đường truyền Internet. Internet đã đóng một vai trò quan trọng trong việc huy động dân chúng, đặc biệt là giới trẻ tham gia biểu tình. Ngay từ khuya hôm qua, để ngăn chặn phần nào phong trào chống đối, chính quyền Ai Cập đã sử dụng đến biện pháp dứt khoát là cúp hẳn đường Internet cũng như đường truyền các tin nhắn qua điện thoại di động. Từ Cairo, thông tín viên RFI tường trình.
Peu avant minuit, Internet rendait l'âme et simultanément les textos ne passaient plus. Une mesure prise.
Gần đến lúc 0 giờ sáng nay, mạng Internet ở Ai Cập tắt ngúm, đồng thời các tin nhắn cũng không thể chuyển đi được. Đây là một biện pháp phòng ngừa của chính phủ nhằm tạo sự lộn xộn trong hàng ngũ của phe đối lập, và nhất là nhắm vào giới thanh niên đang làm cuộc cách mạng thông qua mạng Facebook. Chính là qua mạng xã hội này mà thanh niên đã động viên nhau và dẫn đến những cuộc biểu tình rầm rộ thứ ba vừa qua ở khắp Ai Cập. Nếu như Internet được sử dụng về mặt chiến lược, thì các tin nhắn là công cụ chiến thuật để phối hợp các hành động một cách đúng lúc. Không chỉ có triệt hạ Internet, chính quyền Ai Cập cũng đã hoãn lại các trận đấu tranh giải vô địch bóng đá Ai Cập. Các trận đấu dự kiến ngày thứ sáu và thứ bảy đều đã bị hủy bỏ. Đó là cách để tránh cho các cuộc tập hợp đông người có nguy cơ biến thành biểu tình chống chính phủ. Bộ Nội vụ còn nghĩ ra một phương cách nữa để ngăn chặn biểu tình, đó là đưa ra một thông cáo, cảnh báo rằng mọi hành động đe dọa trật tự an ninh sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Tuy nhiên, nếu chính quyền sử dụng chính sách cây gậy răng đe, thì bên cạnh đó họ cũng sử dụng củ cà rốt để xoa dịu. Trả tự do cho một số đông người bị bắt trong các cuộc biểu tình, một số người khác sẽ được trả tự do vào ngày thứ sáu này. Nhưng các biện pháp trên đây có vẻ như không hiệu quả đối với phe đối lập, bởi vì nó không làm cho họ từ bỏ ý định xuống đường.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Tư pháp Chile mở cuộc điều tra về cái chết của cố Tổng thống Allende. Ngày hôm qua, tư pháp của Chile thông báo sẽ cho mở điều tra về hoàn cảnh chính xác dẫn đến cái chết của cố Tổng thống Salvador Allende trong cuộc đảo chính do tướng Pinochet tiến hành hồi tháng 9 năm 1973. Đây là cuộc điều tra tư pháp đầu tiên 37 năm sau cái chết của vị Tổng thống do người dân Chile bầu ra vào năm 1970 và lãnh đạo Liên minh cánh tả. Theo giả thuyết chính thức vẫn tồn tại từ đó đến nay, thì ông Allende đã tự sát tại dinh Tổng thống khi xảy ra cuộc đảo chính. Từ Santiago, thông tin viên Claire Martin gửi về bài tường trình sau đây.
Le 11 septembre 1973, le président Salvador Allende prononce son dernier discours avant de mourir.
Ngày 11 tháng 9 năm 1973, Tổng thống Allende đã đọc bài diễn văn cuối cùng trước khi qua đời, trước khi dinh Tổng thống bị tấn công bởi lực lượng quân đội dưới sự chỉ huy của tướng Augusto Pinochet, người sẽ lên cầm quyền sau cuộc đảo chính. Chỉ còn lại một mình trong dinh Tổng thống, ông Allende dường như tự sát bằng khẩu súng mà chủ tịch Cuba Fidel Castro tặng ông. Đây là giả thuyết chính thức về cái chết của ông. Thế nhưng, không có một cuộc điều tra tư pháp nào đã khẳng định giả thuyết nói trên. Một số người vẫn tin là ông bị sát hại, do vậy chính trưởng lý Beatriz Pedrales đã cho một cuộc điều tra, không chỉ liên quan đến cái chết của Tổng thống Allende, mà còn liên quan đến 725 vụ khác, tức là tìm hiểu về tất cả những trường hợp tử vong dưới thời chính quyền độc tài mà chưa được điều tra làm rõ nguyên nhân. Trưởng lý Pedrales giải thích là trong những trường hợp không có điều tra thì tư pháp sẽ chịu trách nhiệm tiến hành điều tra. Chúng tôi sẽ đưa ra những kết luận cho các trường hợp này. Có thể chúng tôi sẽ làm sáng tỏ được hoàn cảnh của một số vụ và không làm rõ được một số vụ khác. Tuy nhiên, điều cơ bản là tư pháp sẽ tiến hành điều tra. Trong trường hợp của Tổng thống Allende 37 năm đã trôi qua. Có thể sẽ rất khó để biết rõ thêm về cái chết của ông.
Claire Martin, Santiago du Chili, RFI.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ dịch lở mồm long móng của súc vật lan rộng tại châu Á. Ngày hôm qua, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO đã đưa ra lời cảnh báo về khả năng dịch lở mồm long móng lan rộng ra toàn châu Á, bởi vì hiện nay bệnh dịch đang hoành hành tại Bắc Á, đặc biệt là sự bùng phát ở Hàn Quốc. Đây dường như là trường hợp chưa từng thấy từ nửa thế kỷ qua. Do vậy, ông Joan Lubrov, phụ trách thú y của tổ chức FAO, kêu gọi các cơ quan thú y kiểm soát cửa khẩu tại châu Á nên cảnh giác đối với mọi súc vật có những biểu hiện bị nhiễm bệnh lở mồm long móng. Ông cũng đề nghị các nước nên mở chiến dịch tiêm phòng chủng nhằm ngăn chặn bệnh dịch lây lan. Đại diện của FAO nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý bệnh dịch trên phạm vi toàn khu vực. Trong những năm gần đây, dịch lở mồm long móng đã lan nhanh chưa từng thấy trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Bệnh dịch đã được phát hiện lần đầu tiên trong các khu vực phía đông nước Nga và Mông Cổ. Tổ chức FAO đã phải điều động một nhóm bác sĩ thú y khẩn cấp sang Mông Cổ để ngăn chặn bệnh dịch. Đại diện của tổ chức FAO nói thêm, tình hình tại châu Á là nguồn gốc của lo ngại, đặc biệt là vào dịp có lễ hội Tết Nguyên đán. Trong dịp này, số người di chuyển rất đông và thường mang theo các sản phẩm chế biến từ thịt hoặc súc vật sống. Bệnh lở mồm long móng lây lan rất nhanh giữa các súc vật nhưng không phải là một mối đe dọa đối với sức khỏe của con người.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, bất ổn chính trị tại Ai Cập đẩy Hoa Kỳ vào tình thế khó xử.
Phong trào chống đương kim Tổng thống Hosni Mubarak bùng lên tại Ai Cập trong những ngày qua, càng lúc càng đẩy Washington vào một tư thế tiến thoái lưỡng nan. Đó là nên đứng về phía nào trong cuộc đọ sức đang diễn ra giữa những người biểu tình đòi tự do dân chủ, những giá trị mà Hoa Kỳ luôn luôn khuyến khích. Và bên kia là một chính phủ đồng minh thiết yếu cho chính sách Trung Đông của Mỹ. Thái độ lúng túng của Hoa Kỳ trước diễn biến đáng ngại của tình hình tại Ai Cập được thể hiện rõ nét qua các tuyên bố liên tiếp của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Vào hôm qua, lần đầu tiên người đứng đầu ngành hành pháp Hoa Kỳ đã lên tiếng trước ống kính truyền hình về cuộc đọ sức ngày càng gay gắt giữa dân chúng và chính quyền tại Ai Cập. Trong một phiên hỏi đáp trên mạng YouTube, Tổng thống Mỹ cho rằng bạo lực không phải là câu trả lời cho việc giải quyết những vấn đề tại Ai Cập. Đối với ông Obama, cả chính quyền lẫn những người xuống đường phải cẩn thận, không nên dùng đến bạo lực. Theo ông, các cuộc biểu tình là hệ quả của tâm lý thất vọng bị dồn nén của dân chúng Ai Cập. Và ông khẳng định rằng ông luôn luôn nói rõ với đồng nhiệm Mubarak là cần thiết phải cải cách chính trị trong nước. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào hôm qua cũng đã củng cố thêm cho thông điệp của ông Obama trong cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abulgeit. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Philip Coley, thì bà Clinton đã khuyến khích các bên tự kiềm chế và đối thoại với nhau, cũng như xác nhận là Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cho công cuộc cải cách. Theo một số quan sát viên, lập trường của Washington qua phát biểu của ông Obama và bà Clinton thể hiện một hậu thuẫn ngấm ngầm và tinh tế đối với người biểu tình, xa dần quan điểm, hết lòng ủng hộ Mubarak. Phải nói là Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak là một điểm tựa của chiến lược khu vực của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua, một người bảo đảm cho tình hình hòa bình trong thời gian qua giữa quốc gia Ả Rập này với Israel, đồng minh của Mỹ tại Cận Đông. Ông Mubarak đồng thời là một tác nhân quan trọng, từng liên tiếp tung ra nhiều sáng kiến hòa bình, cho dù không thành công. Thế nhưng, sau 30 năm trị vì đất nước với bàn tay sắt, chế độ Mubarak có dấu hiệu bị lung lay vào lúc khu vực Ả Rập có khả năng bị phong trào dân chúng nổi dậy phản đối các thể chế độc tài khuấy động. Khả năng tác động dây chuyền từ Tunisia đang buộc giới hoạch định chính sách Mỹ xem xét lại hướng đi. theo ông Gregory Bowles, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Vermont, Hoa Kỳ, thì các chiến lược gia Mỹ đang ở trong một tư thế khó khăn vì Ai Cập như đang kết tụ mọi xu hướng đòi thay đổi, và tại Washington, người ta đang lo ngại về hiện tượng vết dầu loang. Tổng thống Obama nói riêng và chính quyền Mỹ nói chung hiện đang bị hai luồng dư luận nghịch chiều trì kéo trong việc thực hiện chính sách Trung Đông. Các thành phần gọi là lạc quan tại Mỹ, trong đó có cả những người thuộc cánh tân bảo thủ thời chính quyền tiền nhiệm George Bush, có thể sẽ ngày càng thúc giục Washington hỗ trợ mạnh mẽ thêm cho những người biểu tình, hy vọng tạo ra làn sóng thay đổi dân chủ ở Trung Đông. Tuy nhiên, giới chủ trương một chính sách ngoại giao thực tế, chủ yếu phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ, thì lại lo ngại là nếu chế độ Mubarak sụp đổ, Washington sẽ mất đi một chỗ dựa mạnh mẽ trong một khu vực khó khăn, nơi mà ảnh hưởng của Mỹ đang bị sói mòn. Họ e ngại rằng một chính phủ Ai Cập thời hậu Mubarak có thể bao gồm các thành viên thuộc tổ chức huynh đệ Hồi giáo, thù địch với Mỹ. Mặt khác, nếu ông Mubarak thành công vượt qua được phong trào chống đối hiện nay, thì lúc đó ông có thể xét lại thái độ đối với những ai không ủng hộ ông trong thời gian xảy ra khủng hoảng. Tóm lại, diễn biến tại Ai Cập đang đặt ra cho Mỹ một bài toán hóc búa cần có lời giải đúng đắn. Vấn đề là trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Hoa Kỳ không có nhiều phương thức tác động vào tình hình.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên sẽ là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Bánh chưng dưa hành, hai món ăn truyền thống cho ngày Tết Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Nợ nước ngoài của Việt Nam đang ở mức chấp nhận được, tuy nhiên cần thận trọng hơn khi đi vay nợ. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh. Như tin chúng tôi đã đưa ở trên, theo số liệu của Bộ Tài chánh Việt Nam, thì nợ nước ngoài của cả nước tính đến cuối tháng 6 năm 2010 là gần 30 tỷ đô la. Trong năm 2011, số tiền phải trả cả gốc lẫn lãi và phí là 1 tỷ mốt đô la. Phân tích về vấn đề nợ nước ngoài của Việt Nam, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định sơ bộ như sau.
Một cái mức nợ khoảng 29 tỷ đô la, tức là như vậy nếu mà so với lại GDP của Việt Nam thì tôi nghĩ sẽ chiếm khoảng dưới 30%. Thật ra thì đối với nhiều nước đang phát triển khác, và ngay cả những nước phát triển, Mỹ chẳng hạn, thì cái số nợ nước ngoài tôi nghĩ cái tỷ lệ của nó trên GDP có thể còn lớn hơn. Tuy nhiên đối với Việt Nam thì do là chúng ta cũng đang có gặp một số những cái mất cân đối, chẳng hạn như là mất cân đối về ngoại thương, thì cái kiếm hụt ngoại thương mỗi năm cũng khá lớn, và nợ nước ngoài cộng với cái kiếm hụt ngoại thương thì nó sẽ có cái tác động cũng khá là quan trọng đối với nền kinh tế, chẳng hạn như là nó sẽ tạo một cái áp lực đối với cái tỷ giá đồng bạc Việt Nam chẳng hạn. Tôi nghĩ là xét về mặt tỷ lệ thì nó không cao, nhưng xét về tính chất thì nó cũng ở cái mức là chúng ta phải cần có một cái sự thận trọng nhất định trong cái việc quản lý số nợ nước ngoài của nền kinh tế Việt Nam.
Dạ thưa ông, số nợ nước ngoài này là tính cả nợ chính phủ và nợ do chính phủ bảo lãnh, thì qua trường hợp Vinasin vừa rồi không trả được nợ đúng hạn, theo ông thì có ảnh hưởng gì đến việc đi vay nợ của các công ty Việt Nam không ạ?
Tôi nghĩ là trong số nợ 29 tỷ thì nó có phần lớn sẽ là cái nợ ODA, và trong đó nó có một số nợ của các tập đoàn kinh tế nhà nước mà được chính phủ bảo lãnh. Trong đó có trường hợp như là Vinasin. Thì trường hợp Vinasin chắc chắn là báo chí cũng nói đến nhiều. Tôi nghĩ là cũng không cần phải lặp lại đây, nhưng mà cho thấy rằng cái việc mà bảo lãnh nợ như vậy đó là một vấn đề đang cần phải rất là thận trọng. Trong những trường hợp vừa qua thì Quốc hội Việt Nam cũng có yêu cầu chính phủ là có thận trọng trong bảo lãnh nợ cho các tập đoàn của nhà nước. Tôi nghĩ tức là cái việc sử dụng các khoản tiền vay cho những cái dự án phải thực sự có hiệu quả thì mới nên bảo lãnh. Tất nhiên là cái việc mà chậm trả nợ của Vinasin hay là sau đó thì đã được cấu trúc lại và được giãn nợ, thì nó cũng có ảnh hưởng rất nhiều đối với cái đánh giá về cái số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Như vừa rồi thì cũng có một vài cái nơi đánh giá là giảm 1-2 bậc gì đó, tôi không rõ. Tuy nhiên đây cũng là một cảnh báo cần thiết để thấy rằng đối với nợ nước ngoài thì không những là chính phủ Việt Nam mà ngay cả những công ty lớn của Việt Nam cũng hết sức thận trọng khi mà quyết định vay nợ. Tại vì khi vay thì chúng ta phải trả, và phải trả đúng hạn thì mới giữ được cái tín nhiệm.
Dạ, được biết là nhiều công ty đang có kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế. Như vậy là nợ của Việt Nam trong năm 2011 sẽ tăng thêm nữa. Phải không ạ? Trong tình hình nợ nước ngoài của Việt Nam cũng đã khá nhiều rồi thì ông thấy như thế nào?
Nếu các công ty Việt Nam mà được phát hành các trái phiếu quốc tế thì tôi nghĩ nó sẽ là căn cứ trên cái sự tín nhiệm của quốc tế đối với chính công ty đó, chứ không phải là đối với chính phủ Việt Nam. Nó là việc vay mượn giữa các công ty và những người họ có thể chấp nhận cho vay. Và như vậy là chỉ dựa trên cái sự tín nhiệm của những người đó đối với những cái công ty hay là đối với những tập đoàn đó, mà không có đòi hỏi sự bảo lãnh của chính phủ hay là của Bộ Tài chính hay là Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái việc cho phép các công ty phát hành trái phiếu như vậy đó cũng cần có một sự phê chuẩn nhất định của Ngân hàng Nhà nước, tức là Ngân hàng Trung ương của Việt Nam và của chính phủ Việt Nam. Tại vì dù sao thì nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khối dự trữ ngoại tệ của quốc gia. Vì đây là một khoản nợ đối ngoại, cho nên tôi vẫn nghĩ là chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng nên có một thái độ thận trọng để quyết định là có những khoản nào là nên chấp nhận cho vay nợ quốc tế, hoặc là có những khoản nào là không nên. Nhất là phải biết mục đích sử dụng của các khoản vay nợ nó như thế nào, có thể cho những cái dự án có hiệu quả, khả thi và có thể hoàn vốn trong cái thời hạn như là đã quy định trong cái thời hạn vay nợ quốc tế hay không. Cái việc kiểm soát nó sẽ dựa trên cái mục đích sử dụng của các khoản vay đó và tính chất khả thi, tính hiệu quả của dự án nó như thế nào.
Dạ, hiện nay Nhật Bản đang là chủ nợ lớn nhất của Việt Nam. Trong trường hợp đồng yen tăng giá thì số nợ Việt Nam phải trả sẽ nặng hơn, phải không thưa ông?
Thật ra cái kinh nghiệm về đồng yen lên giá và nó làm cho các khoản nợ của chúng ta đối với Nhật Bản cũng đã xảy ra cả 1-2 thập niên trước. Và tôi nghĩ rằng các công ty Việt Nam cũng như là chính phủ Việt Nam cũng đã có cái kinh nghiệm nhất định về cái việc vay nợ bằng đồng yen. Tất nhiên là bây giờ có những cái kỹ thuật có thể làm giảm bớt cái rủi ro đó hơn. Ví dụ như là có thể mang các khoản nợ đó mà mình bảo hiểm về cái rủi ro tỷ giá chẳng hạn. Tất nhiên chúng ta sẽ tốn thêm một số chi phí, tuy nhiên cái đó là chi phí cần thiết để mà đảm bảo rằng chúng ta sẽ không gặp rủi ro về cái sự lên giá của đồng yen. Tôi nghĩ rằng trong cái mối quan hệ thương mại và về đồng vốn giữa Việt Nam và Nhật Bản, cả hai nước sẽ có cách thức để mà xử lý việc nợ này một cách tốt hơn. Trong tương lai thì dù sao nữa, như tôi nói là tất cả những khoản vay nợ ở nước ngoài cũng đều thận trọng, tại vì bây giờ mà chúng ta vay thì con cháu chúng ta phải trả thôi.
Dạ, lúc nãy ông có nói là cán cân xuất nhập khẩu thâm hụt, có nghĩa là nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Đây có phải là một yếu tố khiến cho Việt Nam càng phải nên thận trọng khi đi vay nợ, phải không thưa ông?
À, đúng, như tôi nói trong phần đầu, tức là trong các cân đối vĩ mô thì chúng ta có một cái mức cân đối trong cán cân thương mại giữa Việt Nam và phần còn lại của thế giới. Nói chung tức là chúng ta đang bị nhập siêu khá lớn. Thì đó cũng là một yếu tố để chúng ta phải thận trọng hơn trong việc suy nghĩ có nên là vay nợ thêm hay không. Chứ thật ra như tôi nói là với cái tỷ lệ là nợ nước ngoài chiếm khoảng 30% của cái GDP thì nó không phải là cái mức quá lớn.
Dạ, như vậy là nhìn chung theo ông, mức nợ nước ngoài của Việt Nam hiện nay là vẫn tương đối an toàn nhưng vẫn phải thận trọng trong thời gian tới phải không ạ?
Chắc chắn như vậy. Tôi nghĩ rằng không những là chúng ta sẽ phải thận trọng trong cái việc mà tiếp tục vay nợ nước ngoài. Vì thật ra là ngoài những cái khoản nợ mà chính thức thì khi chúng ta tiếp nhận đầu tư nước ngoài nó cũng là một cái khoản mà sau này các nhà đầu tư họ cũng phải tính rút ra chứ, tức là rút vốn về. Như vậy thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến cái dự trữ ngoại tệ của quốc gia. Cho nên tôi nghĩ rằng không những là chúng ta sẽ phải thận trọng đối với cái vấn đề nợ nước ngoài mà chúng ta còn phải cố gắng làm thế nào để cân đối được cái cán cân thương mại. Tôi nghĩ đó là một cái mục tiêu lâu dài của đất nước.
Dạ, xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận lời trao đổi với RFI Việt ngữ hôm nay. RFI Radio France Internationale.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng, mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Việt Nam thiếu nợ nước ngoài gần 30 tỷ đô la.
Đại hội các giám mục châu Á lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Việt Nam.
Hoa Kỳ cam kết giúp đỡ hải quân Philippines.
Indonesia tạm hủy bỏ thuế nhập khẩu lương thực để chống lạm phát.
Mỹ, Trung Quốc thảo luận về Bắc Triều Tiên.
Tình hình tiếp tục căng thẳng ở Ai Cập, hàng chục ngàn người biểu tình xung đột với cảnh sát ở Cairo.
Tư pháp Chile mở cuộc điều tra về cái chết của Tổ tổng thống Allende.
Mỗi ngày một sự kiện, bất ổn chính trị tại Ai Cập đẩy Hoa Kỳ vào tình thế khó xử.
Mục phỏng vấn nợ nước ngoài của Việt Nam đang ở mức chấp nhận được, tuy nhiên cần thận trọng hơn khi đi vay nợ. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Huỳnh Bỉu Sơn từ thành phố Hồ Chí Minh.
Mở đầu phần 2 của chương trình, sau đây xin mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, các nhật báo lớn của Pháp hôm nay tiếp tục quan tâm đến diễn biến tại các nước Ả Rập dưới ảnh hưởng của cuộc thay đổi lớn tại Tunisia, Ai Cập, Jordani, Yemen, Algeria, phản ứng dây chuyền của cách mạng Tunisia là hàng tựa trên trang nhất Le Figaro. Còn Le Monde thì chạy tít, nỗi giận dữ của những người Ai Cập khiến giới ngoại giao phương Tây lâm vào thế khó xử. Theo Le Monde, chính phủ các nước phương Tây đang cố gắng dung hòa hai lợi ích mâu thuẫn, một bên là ủng hộ khát vọng dân chủ của người dân, và bên kia là việc bảo tồn các quan hệ tốt với các chế độ độc đoán của thế giới Ả Rập. Cũng về thời sự quốc tế, Ga làm thế nào thổi bùng được cơn giá? Hiện nay, L'Humanité chú ý đến việc giá khí đốt tiếp tục tăng cao bất chấp giá thành sản xuất hạ xuống. Lạc Khoa với tựa đề, người Côte d'Ivoire đã chờ đợi quá lâu, đồng cảm với nỗi sợ hãi đang lan tràn tại Côte d'Ivoire, hai tháng sau cuộc bầu cử tổng thống mà cựu tổng thống thua cuộc vẫn quyết không chịu từ bỏ quyền lực. Lê Dê Cô thì chú ý đến một tiêu điểm của thời sự nước Pháp, bảo hiểm thất nghiệp cho nghề sân khấu, những con số gây lo ngại. Sinh ra dưới X, quyền được biết mẹ, là chủ đề chính trên Libération liên quan đến những đứa con bị bỏ rơi nay muốn tìm lại gốc gác của mình. Đây sẽ là một chủ đề trong mục điểm báo của chúng tôi. Nhưng ngay bây giờ là chủ đề thứ nhất, gián điệp công nghiệp Trung Quốc, bài viết do phóng viên của Le Figaro gửi về từ Bắc Kinh. Bài báo Những chiến binh trong bóng tối của nền kinh tế Trung Quốc mở đầu với bức ảnh Đông Phan Rách Trung, một kỹ sư Mỹ gốc Hoa, 75 tuổi, vừa bị tòa án California kết án tù 15 năm vào đầu năm 2010 vì tội làm gián điệp trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Điệp viên Đông Phan Rách Trung đã từng làm việc 30 năm cho hãng Boeing và Rockwell International. Các vụ gián điệp Trung Quốc bị bắt không phải là hiếm.
Mùa hè năm 2000, Hoàng Kê-xuê, 45 tuổi, một điệp viên giả danh nhà nghiên cứu, đã bị FBI bắt giữ vì tội đánh cắp các tài liệu mật liên quan đến thuốc trừ sâu. Còn tại Pháp, người ta vẫn chưa quên vụ một nữ thực tập sinh bị bắt vào năm 2005, trong khi đang làm việc tại hãng thiết bị xe hơi Valeo. Hay một vụ án những người Nga làm gián điệp cho Trung Quốc vừa được đưa ra ánh sáng vào tháng 9 năm ngoái. Các điệp viên là hai giáo sư làm việc tại một viện kỹ thuật quân sự chuyên về tên lửa và vũ trụ. Tuần trước, Galen Shriver, một thanh niên người Mỹ 28 tuổi, đã bị kết án 4 năm tù vì tội có mưu đồ làm gián điệp. Galen Shriver đã được ba nhân viên tình báo Trung Quốc tiếp xúc khi còn học tập ở Thượng Hải. Một khi trở về Mỹ, thanh niên này đã làm việc cho CIA từ năm 2005 cho đến năm 2010. Mới đây nhất, vào ngày hôm qua, Noshir Govada, cựu kỹ sư người Mỹ gốc Ấn Độ, 66 tuổi, đã bị một tòa án Hoa Kỳ kết án đến 32 năm tù vì tội chuyển các bí mật công nghệ của máy bay ném bom tàng hình B-2 cho Trung Quốc.
Cuối năm 2009, báo cáo của một ủy ban Hạ viện Mỹ cho thấy gián điệp Bắc Kinh hoạt động ngày càng mạnh hơn tại Hoa Kỳ nhờ các tiến bộ vượt bậc về công nghệ thông tin và các phương thức tuyển chọn. Le Figaro dẫn lời của nhà văn Pháp Roger Falico, chuyên viết về tình báo, tác giả cuốn sách Các hoạt động gián điệp Trung Quốc từ Mao cho đến nay vừa xuất bản. Roger Faligo điểm lại lịch sử của ngành tình báo công nghiệp Trung Quốc với sự ra đời của Bộ An ninh Quốc gia, gọi tắt là Quốc an Bộ. Năm 1983, dưới thời Đặng Tiểu Bình, tập hợp tất cả các hoạt động phản gián và tình báo hải ngoại. Ngay từ đầu, Quốc an Bộ đã lập một trường đào tạo điệp viên kinh tế. Đến thời Giang Trạch Dân, điệp viên đã được cài vào tất cả các bộ chủ chốt, các chính quyền tỉnh và các doanh nghiệp lớn. Người đứng đầu Quốc an Bộ là ông Cảnh Huệ Xương, được coi là một nhà kinh tế chuyên về Hoa Kỳ và Nhật Bản, tác giả một cuốn sách về thương mại toàn cầu. Người đứng đầu ngành tình báo Trung Quốc là một trong 9 thành viên của Thường trực Bộ Chính trị, Chu Vĩnh Khang, là người xuất thân từ ngành dầu khí.
Lực lượng tình báo công nghiệp Trung Quốc nhận được các khoản đầu tư rất lớn. Các hoạt động này còn do chính các doanh nghiệp của nhà nước tiến hành, dựa trên rất nhiều cơ sở mang nhãn hiệu, viện nghiên cứu hay là viện hợp tác quốc tế. Các điệp viên tiềm năng của Bắc Kinh có thể được tuyển lựa trong số 180.000 sinh viên Trung Quốc ở khắp nơi trên thế giới, cũng như trong hàng ngũ của những người nước ngoài đã từng học tập tại Trung Quốc hay từng cộng tác với Trung Quốc. Tình báo Trung Quốc thường trả lương khá cao để thu hút các điệp viên.
Nhà nghiên cứu Đài Loan Lai Yichung thuộc nhóm Taiwan Think Tong ghi nhận một đặc điểm khác của gián điệp Trung Quốc là thường thực hiện các nghiệp vụ thông qua trung gian các nước bạn bè như Nga, Iran, Serbia hay Pakistan. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh còn thường sử dụng các gián điệp là người Đài Loan trong các nghiệp vụ, nhất là trong các hoạt động liên quan đến các nước bị cấm vận vũ khí như Iran hay Bắc Triều Tiên. Hoạt động gián điệp công nghiệp rất phổ biến trên thế giới, Trung Quốc không phải là nước duy nhất. Tuy nhiên, theo một nhà nghiên cứu, Trung Quốc ẩn danh, bất chấp các tuyên bố hùng hồn của Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn còn bị bỏ xa trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, mà trên thực tế nước này đã không đạt được tiến bộ đáng kể nào. Nhiều thử nghiệm đầy tham vọng của Trung Quốc đang gặp bế tắc. Đó chính là lý do mà Bắc Kinh có chủ trương dùng gián điệp để lấp đi khoảng cách công nghệ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Lâm Mông hôm nay quan tâm đến những nguy cơ mới của bệnh dịch tả trên thế giới. Dưới tựa đề Vi trùng dịch tả trở nên hung hãn hơn, tờ báo nhận định, chính sự thay đổi nơi nhân tố truyền bệnh khiến cho các nhà khoa học đang phải xem xét lại các kế hoạch toàn cầu đối phó với dịch bệnh này.
Dịch tả bắt nguồn từ đồng bằng sông Hằng, Ấn Độ, lan ra khắp thế giới kể từ thế kỷ thứ 19. Từ năm 1817 đến nay đã có khoảng 7 đại dịch, đều có nguồn gốc châu Á. Đại dịch cuối cùng bắt đầu từ năm 1961 tại Indonesia và kéo dài cho đến nay.
Các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thời gian gần đây, ngoài Haiti, còn có Angola, Pakistan, Việt Nam và Zimbabwe. Sở dĩ dịch tả hiện nay dai dẳng và cực kỳ nguy hiểm là vì con vi trùng dịch tả Vibrio cholera đã chuyển hóa hẳn về cấu trúc, biến thành hai loại mới, có khả năng giết chết những người đã được tiêm phòng dịch tả loại cũ. Vi trùng dịch tả mới có khả năng sống dai dẳng và chúng có thể truyền đi một cách lặng lẽ qua nhiều người mà không để lại một triệu chứng bên ngoài nào. Vi trùng dịch tả mới có thể làm từ 1 đến 5% người bị nhiễm thiệt mạng so với tỷ lệ 1% của loại vi trùng cũ. Đối mặt với hiểm họa này, Tổ chức Y tế Thế giới phải xem xét lại việc mở ra các chiến dịch tiêm chủng toàn cầu, một kế hoạch vốn không được chấp thuận trước đó. Bên cạnh đó, việc tăng cường các biện pháp vệ sinh và tạo điều kiện nước sạch cho bộ phận 13% cư dân hiện nay chưa có nước dùng cũng được chú ý đến. Về thời sự nước Pháp, trong cuộc tranh luận sôi nổi trong thời gian gần đây về đạo lý sinh học, chủ đề quyền của người con rơi được biết danh tính của mẹ đẻ được hầu hết các nhật báo Pháp hôm nay chú ý. Giới hàng tựa sinh giới X, quyền được biết. Libération thông tin về một bản báo cáo vừa được trình với Thủ tướng Pháp về khả năng thay đổi các pháp quy đối với việc sinh nở vô danh. Sinh giới X là một cách nói để chỉ hiện tượng đẻ con rồi bỏ, liên quan đến khoảng 400.000 người sinh ra tại Pháp, kể từ khi quyền của người mẹ không để lại danh tính được chính quyền Vichy công nhận vào năm 1941. Theo báo cáo do nữ nghị sĩ đảng UMP Brigitte Barrès phụ trách, mỗi năm tại Pháp có khoảng 700 trường hợp như vậy. Kể từ năm 2009, đã có 463 người sinh giới X bắt đầu đi tìm lại cha mẹ đẻ. Làm thế nào để cân bằng được giữa hai quyền, quyền của người mẹ buộc phải từ bỏ đứa con mình đẻ ra và giữ bí mật, và quyền của người con muốn biết mình từ đâu đến? Mặc dù người con rơi có thể xây dựng một cuộc sống mới với gia đình thay thế, nhưng không biết gì cả về nguồn gốc sinh học của mình thì thật là một điều đáng sợ. Tuy nhiên, không phải không có những người, mẹ cũng như con, muốn quên đi hoàn toàn quá khứ để được yên ổn, đưa ra một luật chung mang tính phổ quát cho mối quan hệ mẹ con cực kỳ phức tạp đối với các gia đình bình thường cũng như những người con sinh ra dưới ích, xem như là một điều bất khả. Tuy nhiên, áp lực xã hội cho sự ra đời của một quyền được biết như vậy là rất mạnh. Về nghệ thuật tại Pháp, Lê Dê Cô hôm nay chú ý đến các tác phẩm của Messerschmitt được trưng bày tại Bảo tàng Louvre. François-Xavier Messerschmitt là một nhà điêu khắc Pháp thế kỷ 18, nổi tiếng với 49 tác phẩm vô cùng hiện thực, được tập hợp lại sau khi ông mất với tên gọi Những chiếc đầu đầy tính cách. Trong bộ sưu tập này, người xem có thể thưởng thức chiếc đầu của một người ngáp, cũng như một người đang khổ sở vì bệnh táo bón, hay một đầu người đang trong trạng thái khó chịu. Messerschmitt vô cùng hiện đại vì ông đã quan tâm từ rất sớm đến sự phong phú vô cùng tận của đời sống nội tâm của cá nhân, một nhận thức mà chúng ta vẫn nghĩ là thuộc về thế kỷ 20 hơn là thế kỷ 18. Ngay từ thời ông còn sống, người ta đã nhận thấy những nét bệnh tật trong tâm lý của nhà thiết điêu khắc thiên tài. Bất chấp các chẩn đoán của các bác sĩ, chính trạng thái bất ổn về tâm lý của nhà điêu khắc đã là nguồn gốc của một tuyệt tác. 49 tác phẩm sau hàng thế kỷ lưu lạc nay lại trở về Pháp để đến với người hâm mộ. Cuộc trưng bày mở cửa từ ngày hôm nay cho đến ngày 25 tháng 4, 2011. Tiếp theo đây là mục tạp chí văn hóa do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Bánh chưng, dưa hành, hai món ăn truyền thống trong ngày Tết của Việt Nam. Xin mời quý vị theo dõi.
Thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo, bánh chưng xanh, câu nói từ ngàn xưa cho thấy, bánh chưng, dưa hành đã trở thành những biểu tượng ngày Tết của người Việt ở khắp mọi nơi. Ngày nay thì dịch vụ gói bánh chưng ở trong nước hay hải ngoại trở nên thịnh hành hơn. Thế nhưng, kẻ hầu chuyện với quý vị thính giả vẫn nhớ đến những ngày giáp Tết ở bên ngoài, nhớ những buổi trưa hè cùng với bà cạo vỏ, chè rang để làm lạt bột bánh, nhớ những buổi ngồi đãi đậu sau nhà, nhớ khi phải rửa lá rong, tước sống lá, đem lá ra hong để cho lá hơi xe lại và để dễ gói hơn, nhớ lúc xếp bánh vào thùng trước khi nồi lửa, nhớ những đêm ngồi trông bánh, nghe bố kể chuyện ma hay bày cho năm đứa trẻ trong nhà lắc bầu cua cá cọp, nhớ những chiếc bánh mụi mà bà ngoại đã gói riêng cho năm cô cháu gái. Đã có bánh chưng thì cũng không thể thiếu món dưa hành, đó là những củ hành muối hay hành nén, còn hơi phớt tím, ngâm trong những lọ thủy tinh, có nước giấm màu hơi hồng. Mùa Tết năm nay, xin mời quý thính giả cùng đến gõ cửa nhà hai bác Thông và Toàn ở thị trấn Dole, không xa biên giới Thụy Sĩ, để xem hai bác gói bánh chưng và nhất là muối dưa hành ra sao. Hơn 25 năm về trước, hai bác là những người Việt đầu tiên đến định cư tại thành phố nhỏ bé này. Khi ấy, mua được gạo nếp hay đậu xanh hoặc là một chai nước mắm cũng đã là khó. Nấu được một nồi bánh chưng để duy trì một chút hương vị ngày Tết tại vùng núi Jura gần như là một kỳ công. Trả lời phỏng vấn của đài RFI, bác Thông kể lại là vào giữa thập niên 80 thế kỷ trước, gia đình bác đã phải gói bánh chưng bằng lá chuối, khác hẳn so với bây giờ.
Cách đây 20 mấy 30 năm thì không có bánh chưng, nhưng bây giờ đó, mua lá để gói bánh chưng hay là muốn đặt bà con người Việt mình làm bánh chưng ở đây thì cũng dễ. Thế và bánh chưng dưa hành quả thật không thể thiếu nếu mình muốn tìm lại một chút hương vị Tết Việt Nam. Tôi á, là người mà rất cẩn thận trong cái chuyện ăn uống. Thế thì hồi mà mới tới định cư ở Pháp về cái thành phố Dole này á, thì ngày đó thì không có bánh chưng thì mình phải gói. Thế mà ngày đó thì tìm không ra lá rong thì mình phải gói bằng lá chuối. Chứ năm mà về sau thì lá rong mình tìm cũng dễ. Thế rồi mình gói, thế mà tôi thì tôi gói bánh, thứ nhất là bánh lá rong, Bởi vì các cụ mình ngày xưa đã có câu rằng là chẳng ngon cũng bánh lá dong, chẳng đẹp thì cũng là dòng nhà quan. Bánh chưng mà thiếu lá dong thì cái sự thơm ngon và đẹp đẽ của nó bớt đi nhiều lắm.
Vâng, nhưng chắc khó có thể có được lạt rang để buộc bánh.
Việt Nam mình ấy, ngày xưa có một cái cây nó giống như cây nứa, nhưng mà cái giống của nó dài hơn, người ta gọi là cây rang. Chẻ cái lạt từ cái giống của cây rang ra đó, thì cái lạt nó rất mềm và gói bánh chưng rất tốt. Thế nhưng mà mình đã xa quê hương thì chẳng thể nào đòi hỏi được. Hồi trước không có lạt rang thì tôi gói bằng dây ni lông, tìm cái thứ to bản một chút thì gói cũng vẫn được như thường.
Dạ, và bánh chưng mặn ngọt đó là một cái nét độc đáo riêng của gia đình.
Tôi có một cái may mắn là gia đình tôi ngày xưa và mẹ tôi học được một cái lối là không cần gói bánh bằng khuôn, nhưng mà mình chỉ bẻ cái lá rong mình gấp nó lại, mình cũng đã trở thành ra là gói y như là gói khuôn. Cái điểm thứ hai nữa đó là trong gia đình nhà tôi gói bánh chưng lẽ cố nhiên cũng như mọi người là gói bằng gạo, bằng đậu xanh và thịt mỡ. Thế nhưng mà đặc biệt là chúng tôi còn có thêm một thứ là gói bánh chưng mặn ngọt, là bởi vì nó có thịt, và ngọt là bởi vì rằng là cái lớp đậu ở giữa thay vì chỉ là lớp đậu không thôi thì chúng tôi cho vào nồi thêm đường và quấy nó lên để làm thành chè kho, rồi cắt mấy cái miếng chè kho nhỏ nhỏ ra thành từng miếng nhỏ một để mình xếp ngay vào cái bánh chưng. Thì cái bánh chưng đó không những nó là bánh chưng mặn vì có thịt, có đậu, mà cái đậu đó lại đã nấu thành chè kho, cho nên khi ăn vừa có thịt mà lại vừa có cái vị ngọt nữa. Khi mà bánh chưng mà đã bóc ra rồi mà còn để ngày Tết để lây lất lại 2-3 ngày nó hơi khô một tí, thì có nhiều người người ta đem cái bánh chưng đó, người ta cho vào chảo, người ta rán nó lên, người ta làm bánh chưng rán, để vào chảo nó thì nó nóng một cái thì bánh chưng nó mềm ra, người ta dầm nó ra, thế là nếp với đậu với thịt là nó lẫn vào với nhau. Thế sau đó rồi bao giờ những người làm bánh chưng rán người ta cũng rắc một ít đường lên trên. Thế vì vậy cho nên bánh chưng đi với đường không có trái cái hương vị đâu. Gia đình tôi khi mà mời bạn bè ăn thử cái món bánh mặn ngọt, tất cả đều hoan nghênh. Cái đậu xanh là bao giờ mình cũng phải đổ lên cho nó chín đã. Thế rồi bây giờ mới giã ra. Thế sau khi giã nhuyễn rồi thì là người ta nắm lại thành từng nắm một. Thế tùy theo cái bánh lớn, cái bánh nhỏ. Thế mình nắm một nắm lớn mà thì mình liệu chừng là một nắm mà mình có bẻ ra thì mình làm cho một cái bánh, thì mình bẻ đôi ra bên dưới mình để, sau khi để gạo rồi mình để một lớp đậu, xong mình để thịt lên, rồi còn cái nửa nắm kia đó mình để lên trên nữa rồi mình mới cho gạo. Thế tức là nó có cỡ. Thế nhưng mà tôi biết một điều là ở ngoài Bắc có nhiều địa phương người ta gói bánh, người ta không có đồ mà người ta gói bằng đậu sống cũng rất là ngon.
Thưa quý vị thính giả, bác Thông ở thị trấn Đôn đang chia sẻ với quý vị cách làm bánh chưng mặn ngọt của gia đình bác, mà đơn giản là thay vì dùng đậu xanh để gói bánh thì bác đã quấy đậu xanh thành chè kho rồi mới gói bánh. Thế nhưng theo bác thì cũng có những địa phương ở Việt Nam họ gói bánh chưng bằng đậu sống. Bánh chưng có ngon hay không đó tùy thuộc rất nhiều vào cái miếng thịt lợn. Vậy thì người ta phải chọn và phải ướp thịt như thế nào khi gói bánh chưng ạ?
Cái thịt heo để làm bánh chưng đó, việc thứ nhất đó là phải lựa cái thịt mà nó có vừa nạc vừa mỡ. Cái thứ hai đó là thịt đó là phải ướp với nước mắm. Thế nhưng mà cái nước mắm mà để mà muốn ướp cho cái thịt mà có hương vị mà đúng của cái thịt để nấu bánh chưng đó, thì cái nước mắm đó là phải cho thật nhiều tiêu, và nhớ là không được cho hành. Cho thật nhiều tiêu, cho vào xong đun nó lên, đun làm sao để cho nó kẹo kẹo lại một chút. Thế thì lúc bấy giờ cái nước mắm nó cô đọng, nó kẹo, nó lúc ta ướp cái thịt vào đó thì bấy giờ nó mới ngon. Cái nước mắm sau khi ta đun nó lên rồi, cho nó kẹo lại rồi, ta nếm rồi thấy đủ mùi vị tiêu này kia mà thơm tho rồi. Ở có nhiều nhà người ta còn thích ăn bột ngọt thì người ta cho thêm một tí bột ngọt nữa. Thịt để gói bánh chưng phải là thịt mỡ. Cái thứ hai nữa là khi mà mình gói thì cái miếng thịt đó là nó có mỡ, nó có nạc và có cả da. thì cái da của cái miếng thịt đó là khi vào bánh, nếu mình không tẩy, không rửa thật sạch, không sát muối rồi cạo sạch đi, và nếu cẩn thận nữa thì có thể trần sơ miếng thịt đi một chút. Thế rồi sau đó để cho ráo cái miếng thịt hay lau cho khô cái miếng thịt, rồi mới cắt ra thành từng lát một. Rồi mỗi một lát như vậy, bây giờ ta đem ta mới ướp với lại nước mắm. Cái thứ thịt quý nhất để làm bánh chưng chính là thịt nọc. Cái loại thịt này đó thì cái mỡ của nó rất là thơm, nó béo, nó ngậy, nhưng mà nó không có ngấy, không có ngán. Thế thành ra thịt nọng là thứ thịt quý nhất để làm bánh chưng đấy.
Thưa được biết là dù ở Pháp thế nhưng mà gia đình bác thì luôn luôn có món dưa hành để ăn kèm với bánh chưng ngày Tết. Nhưng mà ở Pháp thì làm sao ta có thể nén dưa hành được thưa bác? Và bác có thể tiết lộ cái bí quyết muối dưa hành cho thính giả của RFI biết được hay chăng ạ?
Ngày xưa ở Việt Nam các cụ kêu rằng khó lắm, vì quả thật làm cái món dưa hành rất là công phu. Làm dưa hành theo lối cổ truyền của Việt Nam mà dưa hành nén nữa đó thì quả thật hơi khó kiếm. Mà thực sự ra mình sang đây rồi ấy, mình thấy cái gì nó cũng nhiều mà cũng rẻ. Thế rồi mình nhớ lại cái cách ngày xưa các cụ làm, rồi bây giờ mình làm thì cũng không có gì là khó. Thế mà nhất là thế này, khi mà ăn bánh chưng đó, có thêm một đĩa dưa hành ở bên cạnh đó thì tuyệt vời. Thế thì bây giờ tôi xin bật mí cái chuyện mà làm cái dưa hành nén của Việt Nam. Trước hết là ta chọn hành để làm dưa thì mình phải kiếm những cái thứ hành củ thật chắc và khô. Sau đó ta cắt cái ngọn của cái củ hành, nhưng cấm không được cắt đầu mũi hành, vì như vậy nước nó sẽ ngấm vào, nó làm cho hành không có giọt. Ta phải cắt cái rễ của củ hành, nhưng không được cắt cái gốc của củ hành, để cho nước không bị ngấm vào. Ta phải bóc vỏ củ hành, nhưng phải để lại một lớp vỏ khô. Thế thì cái chuyện đó thì mình làm cũng dễ thôi. Sau đó ta lấy những cái củ hành ta đã nhặt xong rồi đó, thì ta ngâm một ngày một đêm ở trong nước muối ấm. Ngâm như vậy đó là để cho cái củ hành của mình sau này nó trắng và bớt cái vị cay hăng hăng. Sau khi ngâm một ngày rồi thì lấy hành ra, bóc lớp vỏ khô, rửa hành cho sạch và để cho thật ráo nước. Thế nhưng mà làm dưa hành cũng giống như là làm dưa cải, cũng như là làm dưa cải củ. Nếu mà ta đi ta phơi được một nắng để cho cái vỏ ngoài của hành nó hơi xe đi một chút, thì hành, dưa hành sau khi làm thành nó sẽ càng giòn ngon hơn. Cái hỗn hợp để ngâm hành, muối hành đó thì công thức của nó như thế này: 1/5 chén muối, 1 chén giấm, 1 chén đường và 2 chén nước nóng. Thì khi đổ 2 chén nước sôi vào trong cái chén giấm đó thì nó sẽ ấm ấm, thế là ta ngâm luôn được rồi. Sau khi ngâm xong thì ta lấy cái đĩa dặn cho cái lớp hành mà ta muốn muối cho nó chìm hẳn vào trong nước, rồi lấy một cái chai nước đầy ta để lên trên cái đĩa để nén cho hành nó khỏi nổi lên. Ngày xưa thì các cụ làm vào trong những cái vại lớn, xong đó đấy rồi nén bằng cái cối đá, nhưng mình bây giờ mình làm ít để trong cái xô, xong rồi thì để cái đĩa rồi để một chai nước lên cho nó nén xuống. Nén như vậy một tuần sau là dưa hành đã bắt đầu có thể ăn được. Nhưng mà hay nếu mình để 2 tuần, 3 tuần ăn càng ngon.
Do thời tiết ở bên này lạnh, có lẽ để chống được ta cũng nên để cái hũ dưa hành ở những nơi nóng.
Vâng, vâng, vâng. Vì trời nó lạnh mà lạnh quá đi. Thế thành ra mình muốn hành nó mau ngấm thì mình đi mình để nó ở trong bếp, tức là trong cái phòng mà có sưởi. Nhưng mà nhớ một điều thế này, trong cái ngôn ngữ Việt Nam, hành muối và hành nén hai cái là khác nhau. Nếu mà hành muối tức là mình thả vào trong cái muối trong này kia thôi đó thì nó sẽ mau ăn, nhưng mà nó mau ăn mà không thể để được lâu. Người ta gọi là muối sổi, cũng giống như là muối dưa đó. Thế nếu mà mình lấy dưa cải mà mình đi mình cắt ra, mình cho vào mình muối thì 1-2 ngày sau mình ăn được liền. Thế nhưng mà cái dưa đó không để được lâu, người ta gọi là muối sổi. Giống như ở trong cái chữ ăn sổi ở thì đó mà. Thế còn ngược lại, nếu mà mình lấy cái cây dưa, mình không có cắt nó ra, mình phơi cho nó hơi héo héo đi, xong rồi đấy rồi mình muối, sau đó đấy mình đè nó xuống, mình dằn nó xuống, gọi là dưa nén đó, thì lâu mới được ăn. Ngoài Bắc ta ngày xưa làm là ít nhất phải 2 tuần, 3 tuần. Nhưng mà như vậy thì cái dưa nó sẽ dai hơn, vị của nó ngon hơn và để được lâu hơn.
Cái củ hành ở bên Pháp này nó to lắm, thế thì ta có thể cắt nhỏ ra hay không thưa bác?
Chắc chắn là phải cắt, là bởi vì rằng người ta nói ăn bắc mặc kinh. Thế mà theo đúng cái phương pháp mà ăn uống lịch sự mà của người Hà Nội đó, thì thanh lịch không ai vừa. Thế nhưng mà có đều cái củ hành ở Việt Nam á, thì cái bề cao của nó chỉ vào khoảng 2-3 cm, mà nó nhỏ chứ nó không lớn. Thành ra do đó khi người ta bày dưa hành lên một cái đĩa, người ta cắt, nhưng người ta cắt theo chiều dọc, tức là từ gốc lên đến ngọn người ta cắt cái củ hành đó ra làm đôi, làm ba, làm tư cho vừa miếng ăn. Nhưng mà tôi thấy cái củ hành mà đện muối ở đây, cái củ hành mà echalot, tức là củ hành thơm của anh Pháp ở đây đó, thì thứ nhất là nó to, mập lắm, và có những củ nó dài, bề dài của nó có khi 5-6 cm. Thì trong trường hợp đó đó thì mình không thể nào chỉ có chẻ dọc củ hành, mà chẻ dọc xong cũng phải cắt ngang thành 2-3 miếng. Không bao giờ để miếng dưa hành dài quá 2 cm. Dưa hành là một món rất quan trọng để ăn với lại bánh chưng. Tại sao? Dưa hành nó chua, nó là một thứ đồ chua. Để mà nó trung hòa với cái ngấy của cái thịt mỡ và nó đi với thịt mỡ béo. Nhưng mà chắc cô cũng còn nhớ hồi nãy tôi nói là cái nước mắm để ướp cái thịt để mà nấu bánh chưng đó, trong đó tuyệt đối không cho hành, vì cho hành vào nó sẽ làm hại cái hương vị, cái đậu và gạo nếp của mình. Thế do đó cái nước mắm để ướp thịt là không có hành, chỉ có tiêu thôi. Thế nhưng mà mình đã có câu rằng con lợn huấn ỉn mua hành cho tôi. Thịt lợn, thịt heo mà không có hành đó thì không được. Thế vì vậy cho nên khi mình ăn bánh chưng, mình thêm một tí dưa hành, hành đi với thịt heo.
Xin cảm ơn bác Trần Văn Thông, và còn vài ngày nữa thì chúng ta sẽ chia tay với năm cũ để bước sang năm Tân Mão. Xin thay mặt ban biên tập kính chúc bác và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự an khang.
Chúc thính giả RFI và anh chị em trong đài những ngày Tết thật vui và năm mới nhiều thuận lợi.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ.
Kìa em, mùa xuân đã về rồi. Giọt sương long lanh trên thảm cỏ. Em ơi mùa xuân, ánh muôn vàn chân mây, xanh trời vời vợi, ngàn hương sắc trong mây. Kìa em mùa xuân đã về rồi. Giọt sương long lanh trên thảm cỏ. Gọi nắng ta sao, gọi thanh bình đâm ấm, thôi ánh mắt ba đào, em là hoa tim mi. Xuân của hương phù đồng, gió sông hồng ân reo, nước non vang ngàn dặm, tình ai đầm buông nên.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Napaphone đã phục vụ chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin thời sự và mục điểm báo như thường lệ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tức Bình sẽ giới thiệu một số bài tình ca Pháp được Việt hóa thành ca khúc nhạc xuân. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai trên các băng tần như thường lệ.
Em ơi mùa xuân, ánh muôn vàn chân mây, xanh trời vời vợi, ngàn hương sắc trong mây. Kìa em mùa xuân đã về rồi, giọt sương long lanh trên thảm cỏ. Anh gọi nắng ra sao, gọi thanh bình đâm ấm.